tất cả đều bị các công đồng lên án. Nếu một tiên tri Jeremiah sau khi đã từ trần từng cầu nguyện cho thành Jerusalem, nếu các vị cố lão trong sách Khải Huyền từng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện của các người lành, nếu một thánh Phêrô từng hứa sau khi qua đời sẽ cầu nguyện cho môn đệ, nếu một thánh Tê-phan đã từng cầu cho các kẻ bắt hại mình, và một thánh Phao-lô từng cầu nguyện cho các bạn đồng hành trên đường truyền giáo cũng như cho các giáo hữu, tắc rằng nếu các thánh còn cầu nguyện cho chúng ta được, thì tại sao chúng ta lại không có thể nài xin các thánh cầu bầu cho ta? Thánh Phao-lô đã từng xin các môn đệ cầu nguyện cho mình. Thánh Gia-cô-bê cũng từng khuyến khích chúng ta cầu nguyện cho nhau để được giải thoát. Thì về phía chúng ta cũng có quyền xin các thánh cầu nguyện cho chúng ta. Chỉ có Chúa Giê-xu mới là trung gian công lý duy nhất của chúng ta, và chỉ có Ngài mới đã lập công giao hòa chúng ta với Thiên Chúa. Ai dám chối cãi điều ấy? Nhưng trái lại, chối cãi rằng Thiên Chúa không vui lòng ban mọi ơn người cho ta nhờ lời cầu nguyện của các thánh, và nhất là của mẹ Maria mẹ người, người mẹ mà Chúa Giê-xu từng ước ao được thấy chúng ta yêu mến và tôn kính, thì đó là sản phẩm của một chủ trương vô đạo. Ai chẳng biết vinh dự ban cho các bà mẹ cũng là ban cho các con bà. Thánh Kinh nói: cha mẹ là vinh quang của con cái. Không, Thánh Bernardo quả quyết: chủ tâm ca tụng mẹ Maria không thể là làm phai mờ vinh quang của Chúa Giê-xu là con mẹ được, vì càng tôn kính mẹ thì càng ca tụng con. Thánh Y Đi Phong đã viết: hết những vinh dự ta dâng về mẹ đều là dâng lên con, và hết những niềm kính tôn ta tặng dâng nữ vương trên trời cũng là tặng dâng vua chí thánh. Vì ta chân nhận rằng chính là nhờ công trạng Chúa Giê-xu Kitô lập, mẹ Maria mới được tặng trao quyền tối cao làm mẹ trở nên đấng trung gian giải thoát chúng ta. Một vị trung gian không thuộc bình diện công lý, nhưng thuộc bình diện ân sủng và can thiệp. Đó chính là tước hiệu mà Thánh Bonaventura dâng kính mẹ. Maria là nữ trung gian trung hậu giải thoát ta. Thánh Lorenzo Ricciano cũng cao lời: có lẽ nào người đã được Chúa đặt làm thang mây trên trời, làm cửa thiên đàng, làm trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại, lại không là người đầy ơn phúc được? Theo những lẽ trên, cha Suarez nhận định đúng lý rằng nếu chúng ta cầu xin Đức Mẹ để Chúa ban ơn xuống, thì không phải là chúng ta khinh thị tình Chúa xót thương, mà đúng hơn là vì chúng ta không dám ỷ vào sự bất xứng riêng của mình. Chúng ta xin mẹ Maria cầu bầu để phẩm chức của mẹ bổ khuyết cho cảnh cùng quẫn của chúng ta. Cho nên chạy đến kêu cầu Đức Mẹ Maria can thiệp là một việc rất hữu ích, rất thánh thiện. Hoài nghi điều đó tức là chối bỏ đức tin. Nhưng điểm quan thiết chúng tôi muốn nhấn mạnh là chúng ta rất cần phải có mẹ Maria cầu bầu để được cứu rỗi. Chúng tôi nói cần thiết, nhưng không phải là một cần thiết tuyệt đối, mà chỉ là một cần thiết tinh thần. Và chúng tôi nói ngay rằng Sự cần thiết này chỉ là do ân sủng nào được ban xuống cho loài người mà không qua tay mẹ Maria. Như thánh Bernardo đã chủ trương, ta có thể cùng với tác giả cuốn Triều đại mẹ Maria mà nói rất đúng rằng đó chính là chủ trương phổ quát các nhà thần học và các vị tiến sĩ ngày nay từng nắm giữ. Các cha Viga, Mendoza, Pacelli, Singeri, Grasse, Poiré và đông đảo các văn gia lỗi lạc của giáo hội cũng từng thừa nhận như thế. Cả đến cha Noel Alisson, một tác giả rất nghiêm cẩn khi trình bày vấn đề, cũng quả quyết rằng Thiên Chúa muốn chúng ta phải cầu mong người ban xuống mọi ơn qua sự can thiệp của Đức Mẹ Maria. Sau đây là lời Ngài: Chúa muốn chúng ta hy vọng từ tâm Ngài ban cho mọi ơn lành, nhưng với điều kiện là chúng ta phải đến xin Đức Nữ Trinh Maria đem quyền cầu bầu toàn năng của mẹ mà can thiệp cho ta trước đã, mới hợp với chương trình Chúa thiết định. Ngài viện chứng cho chủ trương của Ngài bằng câu nói thời danh của Thánh Bernardo rằng: Thánh ý Chúa là muốn chúng ta nhận được mọi ơn qua tay mẹ Maria. Đó cũng là chủ trương của cha Constantine, bình giảng lời Chúa Giêsu từ trên thánh giá phán bảo cùng Thánh Gioan rằng: Đây là mẹ con. Ngài diễn giải thế này: Lời Chúa phán đó có nghĩa là chẳng ai được dự phần vào giá máu ta đã trào đổ nếu không nhờ trung gian của mẹ ta. Thật vậy, thương tích của ta là nguyên ủy của hết mọi ân sủng. Nhưng những dòng suối ân sủng đó chỉ tuôn chảy xuống các linh hồn qua đạo thuyến Maria. Gioan, môn đệ thầy ơi, thầy sẽ yêu dấu con mãi bao lâu con còn yêu mến mẹ thầy. Thật là thích hợp và đúng lý biết bao khi ta quả quyết Chúa muốn nhờ tay mẹ Maria, nhờ trung gian của mẹ mà ban xuống hết mọi công nghiệp cứu chuộc. Và Chúa thi hành như thế chỉ cốt để làm vinh quang thụ tạo trắc tuyệt mà Chúa đã tuyển lựa làm mẹ của con Chúa, cứu Chúa của chúng ta, đấng suốt đời đã trân trọng và mến yêu mẹ hơn hết toàn thể các thụ tạo hộp một để tôn yêu mẹ. Ai có thể không công nhận điều ấy? Căn cứ vào điều chúng tôi đã phân biệt trên kia, chúng tôi cũng lại tuyên xưng rằng Chúa Giêsu là trung gian ân sủng, và nếu mẹ có quyền xin được ơn là nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô đã lập và nhờ lời cầu xin nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Hết mọi ân sủng chúng ta xin đều được ban xuống qua sự cầu bầu của mẹ, cũng là điều chẳng kém xác thật vậy. Một đạo tuyến ân sủng. Ở đây tôi xin mạn phép lạc đề một đoạn ngắn nữa để trình bày quan điểm của riêng tôi về vấn đề này. Một ý kiến tự nó có thể tôn vinh vinh dự của mẹ đồng trinh cách này hay cách khác, lại có một nền tảng thừa nhận được không có gì trái ngược với đức tin, với các sắc lệnh của giáo hội, với chân lý. Một ý kiến như thế mà không chịu công nhận hay hơn nữa, lại còn bài bác lấy lẽ rằng có thể có một ý kiến đối lập cũng là thật, thì đó là tỏ ra ít có lòng tôn sùng mẹ Thiên Chúa lắm. Phần tôi, tôi không chịu liệt danh vào số những trí óc bụng xỉn đó. Và tôi cũng cầu mong bạn đọc đừng lạc vào bọn họ. Chúng ta hãy đứng về phe những người hoàn toàn và kiên quyết tin tưởng hết thảy những điều đó có thể làm cho vinh hiển mẹ Maria mà không sợ sai lầm. Theo cha Roberto, hoàn toàn và kiên quyết tin vào tất cả những cao quan của mẹ là một cách tôn kính trắc tuyệt nhất chúng ta có thể dâng kính mẹ đồng trinh. Hơn nữa, để chúng ta khỏi e ngại là đi quá xa trong việc ca tụng mẹ, chúng ta hãy ỷ vào uy tín của Thánh Âu Tinh là đủ. Ngài từng quả quyết rằng tất cả những gì ta có thể nên ca tụng mẹ Maria có sánh với chức phẩm mẹ Thiên Chúa của mẹ vẫn còn là ít oi lắm. Chúng ta lại còn dựa vào uy tín của chính giáo hội, vì giáo hội đã truyền cho chúng ta ca ngợi mẹ trong kinh Nhật tụng rằng: lạy mẹ đồng trinh vinh hiển, mẹ thật hạnh phúc và rất đáng mọi người ca tụng. Theo Thánh Bernardo, Chúa đã trào đổ xuống mẹ Maria tràn đầy hết mọi ân sủng, để loài người đến nơi mẹ mà lãnh nhận hết mọi ân lành Chúa ban cho họ, như qua một đạo tuyên. Thánh nhân quả quyết: mẹ là một thủy đạo lúc nào cũng tràn bờ, để mọi người đến múc lấy ân phúc trong sự tràn đầy của mẹ. Ngài còn để lại một suy niệm quan trọng về vấn đề này. Theo lời Ngài, nếu trước khi mẹ Maria nhập thế cục, chẳng có ai trên đời khám phá ra được những nhiệm lưu ân sủng đó, chính là vì chưa có mẹ Maria là một thủy đạo chân phúc dư đầy. Ngài thêm: và mẹ Maria đã được ban cho thế giới, chính là để qua mẹ, như qua một đạo tuyên, các ân sủng và ân tứ trời cao được liên tục từ Chúa trào xuống cho nhân loại. Tướng Holofin ngày trước muốn chiếm đóng thành Betulia đã truyền cắt đứt các thủy đạo dẫn nước vào thành. Quỷ dữ cũng động viên toàn lực để tiêu hủy lòng tôn sùng mẹ Thiên Chúa trong các linh hồn, vì một khi đạo tuyến ân sủng này đã bị cắt đứt trong linh hồn nào thì quỷ sẽ thành công trong việc chiếm đoạt linh hồn đó một cách dễ dàng. Thánh Bernardo lại tiếp: anh em giáo hữu thân mến, xin anh em tìm hiểu xem chừng nào Chúa muốn anh em tin tưởng luôn luôn chạy đến xin mẹ Maria phù trì, để tỏ hết tình yêu mến, hết dạ tôn sùng kính tôn nữ vương chúng ta. Vì Chúa đã đặt toàn thể kho tàng sung mãn hết mọi ân sủng nơi mẹ, để từ nay chúng ta phải đến lãnh nhận từ tay mẹ bất cứ ơn nào chúng ta hy vọng, bất cứ ơn nào thuộc ân sủng hay bất cứ ơn nào liên quan đến sự cứu thoát chúng ta. Phải rồi, phàm bất cứ tình thương nào của Chúa ban xuống cho loài người bất cứ lúc nào đều qua trung gian mẹ Maria. Vì quan điểm đó mà người ta thường sánh mẹ với trăng. Thánh Bonaventura viết: như tranh làm trung gian giữa trái đất và mặt trời, rót ánh sáng nhận được từ mặt trời xuống trái đất, thì mẹ Maria cũng làm trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại, lãnh nhận hết những nguồn mạch ân sủng trời cao để trào đổ xuống cho chúng ta ở cõi đời. Cũng vì quan điểm đó mà giáo hội xưng tụng mẹ là cửa thiên đàng. Như bất cứ sắc lệnh ân xá nào của một hoàng đế đều được tuyên chiếu nơi cửa đền, thì cũng không có ân sủng nào từ trên ban xuống đất mà không qua tay mẹ Maria. Đó là lời giải thích của Thánh Bernardo, và đây là giải thích của Thánh Bonaventura. Chúng ta xưng tụng mẹ Maria là cửa thiên đàng, vì chẳng có ai vào được thiên đàng mà không qua mẹ là cửa nước trời. Thánh Bernardino Siena kết luận: tất cả mọi ơn trời, tất cả mọi nhân đức cũng như tất cả mọi ân sủng đều do tay mẹ Maria ban phát. Phát cho ai? Phát lúc nào? Phát thế nào? Tùy ý mẹ cả. Và Charisa cũng làm dội lại lời thánh nhân. Ngài nói: trong tất cả các ân lành ban cho thụ tạo, Chúa không muốn một ân nào được ban ra mà lại không qua tay mẹ Maria. Điều đó thật quá rõ ràng khi quả quyết rằng hết mọi ân sủng chỉ trào xuống chúng ta qua mẹ Maria, các thánh và các tác giả mà chúng tôi hân hạnh được viện chứng hẳn đã chỉ chú ý nói rằng chúng ta đã nhờ mẹ Maria mà được Chúa Giêsu là nguyên ủy mọi ân lành. Như tác giả chúng tôi đã nói trên, đã chủ trương, nhưng các ngài cũng lại quả quyết rằng bằng Chúa Giêsu cho chúng ta rồi, Thiên Chúa còn muốn phạm bất cứ ân sủng nào nữa, đã, đang và sẽ được ban ra cho đến tận thế nhờ công trạng Chúa cứu thế lập, đều phải được ban ra hết thảy nhờ mẹ Maria can thiệp và ban phát. Cùng với cha Suarez, chúng tôi kết luận rằng chủ trương phổ quát của giáo hội ngày nay là sự can thiệp của mẹ Maria không những hữu ích mà lại cần thiết cho chúng ta nữa. Tôi xin nói lại, cần thiết nhưng không phải là cần thiết tuyệt đối, vì chỉ có trung gian của Chúa Giêsu mới có đặc tính đó, mà chỉ là một cần thiết tinh thần, vì theo tư tưởng của Thánh Bernardo mà giáo hội nhận làm của mình. Thiên Chúa không muốn ban cho chúng ta ơn nào mà không qua tay mẹ Maria. Trước Thánh Bernardo khá lâu, Thánh Idefong cũng đã từng quả quyết điều đó khi ngài than thở với mẹ Maria rằng: ôi Maria, Chúa đã muốn đặt vào tay mẹ tất cả những ân Chúa định trao ban cho loài người. Bởi đó, Chúa đã phu thác cho mẹ hết mọi báo tàng cũng như hết mọi nguồn lợi ân sủng. Thánh Phêrô Damian cũng thêm: nếu Chúa không muốn mặc sắc nhân loại khi mẹ Maria chưa đồng ý, thì trước là để hết thảy chúng ta phải nhờ mẹ mới được hưởng dư ân huệ bao la cứu chuộc, và sau là để chúng ta hiểu rõ mọi người được giải thoát đều là tùy ở mẹ Maria. Không bao giờ tôi bỏ. Cha Vinh Sơn Bovio và Serace thuật truyện một thanh niên quý phái sau khi xài phí hết cái di sản khổng lồ cha chàng để lại, cùng quẫn quá đến nỗi phải đi hành khất để nuôi mình, nhưng để bớt xấu hổ, chàng quyết định bỏ quê hương đi sống một đời vô danh ở đất khách quê người. Trên đường tha phương cầu thực, một hôm chàng gặp một gia nhân cũ của cha chàng. Người này thấy chàng ủ ê vì nghèo khổ, khuyên chàng can đảm lên. Hắn hứa sẽ giới thiệu chàng với một ông hoàng rất giàu có quảng đại. Không những ông sẽ cứu chàng khỏi khổ mà còn không để cho chàng thiếu thốn gì nữa. Tên gia nhân cũ thật ra chỉ là một kẻ nham hiểm. mê theo những tà thuật của môn phù thủy. Thế là một hôm, hắn mời chàng thanh niên quý phái đi theo hắn. Hắn dẫn chàng qua một khu rừng, tới một bờ hồ. Ở đó, tên phù thủy thì thầm nói chuyện với một người vô hình khác. Chàng thanh niên hỏi hắn nói chuyện với ai đó, thì hắn đáp: với đức linh quỷ. Rồi hắn lại rì rầm nói chuyện, không hề sợ hãi. Lạy ngài, chàng thanh niên này đã bị bỏ rơi vào một cảnh cùng quẫn rất mực, y muốn lại được giàu có như xưa. Quỷ trả lời: nếu nó phục tùng ta, ta sẽ cho nó phú quý hơn trước. Nhưng trước hết, nó phải chối bỏ Chúa mới được. Chàng thanh niên bạc phước sợ hãi lùi lại. Nhưng tên phù thủy khốn nạn nài nặng thiết tha, nể lời chàng ta quyết định chối Chúa. Quỷ tiếp thêm: thế cũng chưa đủ, nó còn phải chối bỏ đức nữ Maria nữa, vì ta biết rằng chính đức nữ đó làm ta thiệt hại hơn hết. Biết bao linh hồn đã vào tay ta mà người còn cứu được đem về cho Chúa, làm chúng được rỗi linh hồn. Chàng thanh niên kêu lên: trời, phải thế nữa? Không bao giờ tôi chịu bỏ đức mẹ là mẹ tôi. Tôi thà ăn mày suốt đời còn hơn, vì mẹ Maria là tất cả niềm trông cậy của tôi mà. Nói rồi chàng chạy thẳng. Trên đường về, chàng gặp một nhà thờ dâng kính đức mẹ. Chàng vào kính viếng. Trong cơn khốn cực quẫn bách đó, chàng quỳ gối trước ảnh mẹ, khóc lóc thảm thiết, van nài mẹ xin ơn thứ tha tội lỗi cho mình. Đức mẹ liền cầu xin con người cho anh chàng cực khổ đó. Trước, Chúa Giêsu còn phàn nàn vì chàng đã bội bạc chối bỏ Chúa. Nhưng đức mẹ lại khẩn khoản nài xin. Thấy thế, Chúa nói: ôi mẹ yêu dấu, không bao giờ con từ chối mẹ điều gì. Con tha cho nó, vì mẹ đã xin như vậy. Lúc đó, người đã mua lại gia tài của chàng trai phung phá kia cũng đang ở trong nhà thờ và được dự khán quang cảnh lạ lùng đó. Chứng kiến tình thương của đức mẹ đối với người trai tội lỗi này, ông gả ái nữ của ông cho chàng và lập chàng làm thừa kế. Thế là nhờ đức mẹ, không những chàng lại được ân nghĩa cùng Chúa, mà còn được cả của cải đời tạm này nữa.